Cảm ơn quý ông bà anh chị em. Kính thưa Hội Thánh, hôm nay chúng ta vẫn tiếp tục học lời của Chúa ở trong thư thứ nhì Côrintô. Hôm nay thì chúng ta học đoạn 10. Đoạn 10 gồm có 18 câu với cái tựa đề Phao-lô bên vực mục vụ của mình. Và trước hết thì tôi xin đọc lời của Chúa trong thư thứ nhì Côrintô đoạn 10 từ câu 1 đến câu 18. Chính mình tôi, Phao-lô, bởi sự nhu mì và sự dịu dàng của Đấng Christ mà kêu gọi các anh chị em. Tôi là người thật thấp hèn trong sự có mặt giữa vòng các anh chị em. Nhưng lúc vắng mặt thì tôi dặn dĩ đối với các anh chị em. Nhưng tôi mong rằng, dù không có mặt, tôi dặn dĩ với sự tự tin mà dám lý luận nghịch lại mấy kẻ, tưởng như chúng tôi bước đi theo xác thịt. Vì dù chúng tôi bước đi trong xác thịt, chúng tôi chẳng chinh chiến theo xác thịt. Vì những khí giới dùng trong cuộc chiến tranh của chúng tôi không thuộc về xác thịt, nhưng đối với Đức Chúa Trời là sức mạnh cho sự triệt hạ các đồn lũy, cho sự triệt hạ các lý luận cùng mọi sự cao tự nổi lên, nghịch lại sự hiểu biết Đức Chúa Trời và bắt giữ mọi ý tưởng vào sự vâng phục Đấng Christ và nắm giữ trong sự sẵn sàng để báo trả mọi sự không vâng phục khi sự vâng phục của các anh chị em được đầy trọn. Các anh chị em nhìn những sự việc theo bề ngoài sao? Nếu ai tin chính mình thuộc về Đấng Christ, hãy tự chính mình nghĩ lại điều này, rằng như người ấy thuộc về Đấng Christ, chúng tôi cũng thuộc về Đấng Christ. Vì nếu ngay cả khi tôi cũng khoe khoang phần nào nhiều hơn về thẩm quyền của chúng tôi, mà Chúa đã ban cho chúng tôi, cho sự gây dựng chứ chẳng phải cho sự hủy diệt của các anh chị em, thì tôi sẽ không bị hổ thẹn. Để cho chẳng giống như tôi muốn dọa các anh chị em bằng các lá thư. Có người nói rằng, các lá thư thật nặng lời và mạnh mẽ, nhưng sự hiện diện của thân thể thì yếu đuối và lời nói chẳng đáng gì. Kẻ như vậy hãy nghĩ điều này, rằng lời trong các lá thư thế nào khi chúng tôi vắng mặt, thì hành động cũng như vậy khi chúng tôi có mặt. Vì chúng tôi không dám đánh giá hoặc so sánh chính mình với những kẻ tự phô trương, nhưng họ tự đo lường chính họ và so sánh họ với họ một cách không hiểu biết. Nhưng chúng tôi sẽ chẳng khoe khoang tới quá mức, chỉ theo mức độ của sự chuẩn mực mà Đức Chúa Trời của mức độ đã phân phát cho chúng tôi để cũng đến với các anh chị em. Vì chúng tôi chẳng vượt quá chính mình như chúng tôi không đến với các anh chị em. Vì chúng tôi cũng đã đến với các anh chị em với tin lành của Đấng Christ. Chúng tôi không khoe khoang tới quá mức với những sự lao động của những người khác, nhưng chúng tôi có lòng hy vọng rằng đức tin của các anh chị em được thêm lên giữa các anh chị em, lớn lên tới dư dật theo sự chuẩn mực của chúng tôi, để chúng tôi có thể giảng tin lành tới những vùng xa hơn của các anh chị em, không khoe khoang trong sự lao động của người khác cho những sự đã làm sẵn. Nhưng ai khoe mình, hãy khoe mình trong Chúa, vì chẳng phải người tự phô trương là người được tiếp nhận, mà người do Chúa phô trương. Kính thưa Hội Thánh, một trong những năng đề lớn nhất ở trong các Hội Thánh địa phương, cho dù là ở vào cái thời buổi nào, là cái sự Satan cài đặt những giáo sư giả và những tiên tri giả vào trong Hội Thánh. Những tiên tri giả thì lôi kéo con dân Chúa vào những chiêm bao, những khải tượng, những phép lạ, những lời tiên tri không đến từ Chúa. Còn những giáo sư giả thì rao giảng tà giáo, bẻ cong lời Chúa, cướp quyền cai trị Hội Thánh. Trong lời chia tay các trưởng lão ở tại Ê-phê-sô, sứ đồ Phao-lô đã tha thiết nói như chép ở trong Công vụ các sứ đồ đoạn 20 câu 28 đến câu 30. Vậy hãy chú ý chính mình và hết thảy bày mà trong đó Đức Thánh Linh đã lập các anh em làm các giám mục để chăn Hội Thánh của Thiên Chúa mà Ngài đã mua bằng máu của chính Ngài. Vì tôi biết rằng sau sự ra đi của tôi sẽ có những sói dữ tợn xông vào trong vòng các anh chị em. Chúng chẳng tiếc bày đâu. Và từ chính các anh chị em sẽ dấy lên những kẻ nói những lời gian tà, lôi kéo những môn đồ theo họ. Hội thánh ở tại Côrintô vào thời của Phao-lô cũng đã trải qua sự kiện có vài người dấy lên chống nghịch Phao-lô, rao giảng tà giáo và gây chia rẽ trong hội thánh. Ở trong Côrintô nhì đoạn 10 mà chúng ta cùng nhau học ngày hôm nay, Phao-lô tha thiết kêu gọi con dân Chúa ở tại Côrintô chớ xem xét theo bề ngoài, Đồng thời, Phaolô cũng lên tiếng binh vực cho mục vụ của ông đối với hội thánh ở tại Côrintô. Và bây giờ chúng ta bắt đầu tìm hiểu ý nghĩa của từng câu trong Côrintô nhì đoạn 10. Câu 1. Chính mình tôi, Phaolô, bởi sự nhu mì và sự công tâm của Đấng Christ mà kêu gọi các anh chị em. Tôi là người thật thấp hèn trong sự có mặt giữa vòng các anh chị em, nhưng lúc vắng mặt thì tôi dạn dĩ đối với các anh chị em. Nếu chúng ta còn nhớ khi chúng ta bắt đầu học thư thứ nhì Côrintô, thì ở trong cái phần của lời mở đầu, Phaolô đã cùng đứng tên chung với Timôthê để viết cho hội thánh ở tại Côrintô. Nhưng tại đây, trong câu này, Phaolô nhấn mạnh chính mình ông kêu gọi con dân Chúa tại Côrintô lắng nghe những điều ông trình bày ở trong cái phân đoạn này. Vì Phaolô muốn trực tiếp đối đầu với những kẻ chống nghịch ông và binh vực mục vụ của ông đối với hội thánh ở tại Côrintô. Phaolô cũng nhân danh sự nhu mì và sự công tâm của Đấng Christ để kêu gọi họ. Sự nhu mì của Đấng Christ thì đã được chính Ngài nói đến ở trong Ma-thi-ơ đoạn 11 câu 29, đoạn 21 câu 5. Nhu mì có nghĩa là ôn hòa, mềm mại, dịu dàng trong cách ứng xử. Còn danh từ sự công tâm chỉ được dùng có hai lần ở trong Thánh Kinh Tân Ước. Ở trong câu này chúng ta đang học và ở trong Công vụ các sứ đồ đoạn 24 câu 4. Sự công tâm là lòng cư xử với mọi người một cách ngay thẳng, không thiên vị. Chúng ta thấy Phaolô không nhân danh sự nhu mì và sự công tâm của chính ông, mà ông nhân danh sự nhu mì và sự công tâm của Đấng Christ. Bởi vì ở trong thực tế, loài người đã sa ngã vào tội lỗi thì chỉ có sự kiêu ngạo, sự hống hách, sự tư vị, sự bất công mà thôi. Chính vì thế mà Đức Chúa Giêsu Christ đã kêu gọi mọi người đến với Ngài và học theo Ngài. Phaolô bởi sự nhu mì và sự công tâm của Đấng Christ mà kêu gọi con dân Chúa tại Côrintô. Hàm ý, lời kêu gọi của ông được kêu gọi trong danh của Đấng Christ và trong phẩm chất của Ngài. Phaolô nhận mình là người thấp hèn khi ông có mặt giữa vòng con dân Chúa trong hội thánh tại Côrintô. Nhưng lúc vắng mặt thì ông dạn dĩ đối với họ. Lời đó có nghĩa là khi Phaolô có mặt giữa họ thì ông thật sự hạ mình khiêm nhường xem những người khác là tôn trọng hơn chính mình, như lời ông đã viết cho hội thánh ở tại Philip được chép lại trong Philip đoạn 2 câu 3. Nhưng lúc Phaolô vắng mặt, nếu cần phải khuyên bảo hay quở trách thì ông không ngại phải thẳng thắn và nghiêm khắc. Câu 2. Nhưng tôi mong rằng dù không có mặt, tôi dặn dĩ với sự tự tin mà dám lý luận nghịch lại mấy kẻ tưởng như chúng tôi bước đi theo xác thịt. Sự tự tin được nói đến trong câu này là sự tự tin về những khí giới thuộc linh do Đức Chúa Trời ban cho con dân của Ngài để họ chống lại mọi kẻ ác và mọi sự ác. Kẻ ác là ma quỷ hoặc loài người chống nghịch Thiên Chúa và con dân của Thiên Chúa. Sự ác là bất cứ hành động nào vi phạm các điều răn và luật pháp của Thiên Chúa. Mệnh đề mấy kẻ tưởng như chúng tôi bước đi theo xác thịt là nói về vài giáo sư giả tại Côrintô và phe đảng của họ chống nghịch Phaolô và các bạn của ông. Họ tưởng rằng Phaolô và các bạn của ông chỉ là một nhóm người bình thường trong xã hội, không có quyền thế, không giàu có về tiền bạc thì không thể nào chống cự được họ. Nhóm chữ bước đi theo xác thịt hàm ý sống theo cái bản năng và sống bởi khả năng của xác thịt. Đây là sự hiểu lầm của các giáo sư giả về Phaolô và các bạn của ông. Nhưng Phaolô và các bạn của ông, cũng như tất cả con dân chân thật của Thiên Chúa, dù đang sống trong cái thân thể xác thịt, vẫn còn phải đáp ứng cái bản năng của xác thịt như là đói thì cần ăn, khát thì cần uống, mệt mỏi thì cần ngủ nghỉ, vân vân. Nhưng họ không còn sống bởi khả năng của xác thịt, mà sống bởi Thánh Linh, tức là năng lực từ Thiên Chúa. Mọi khả năng của xác thịt trong con dân Chúa đã được đổi mới và thêm lên bởi Thánh Linh từ Thiên Chúa tuôn tràn trong họ. Câu 3. Vì dù chúng tôi bước đi trong xác thịt, chúng tôi chẳng chinh chiến theo xác thịt. Và chúng ta cần chú ý sự khác nhau giữa hai câu sau đây. Câu thứ nhất đó là chúng tôi bước đi theo xác thịt được ghi lại ở trong câu 2 là cái sự hiểu lầm của những kẻ ác. Còn câu chúng tôi bước đi trong xác thịt trong câu 3 này là cái lời khẳng định của Phaolô. Một đàng là bước đi theo xác thịt, còn một đàng là bước đi trong xác thịt. Bước đi theo xác thịt là sống theo cái sự điều khiển của xác thịt, là sống theo bản năng và sống bởi năng lực của xác thịt. Đó là nếp sống của những người không thuộc về Chúa. Còn bước đi trong xác thịt là sống trong cái sự điều khiển xác thịt, là vẫn còn sống trong xác thịt, vẫn còn phải đáp ứng những cái nhu cầu của bản năng, nhưng hành động theo thần trí và hành động bởi Thánh Linh, tức là bởi sức toàn năng từ Thiên Chúa. Đó là nếp sống của những con dân chân thật của Thiên Chúa. Nói cách khác là con dân của Chúa, chúng ta không bước đi theo xác thịt hay là không sống theo xác thịt, nhưng chúng ta bước đi trong xác thịt, tức là chúng ta sống trong xác thịt và chúng ta điều khiển xác thịt bởi thần trí của mình. Chính vì hành động theo thần trí và hành động bởi Thánh Linh mà sự chinh chiến của con dân Chúa chống lại những cái ác không theo khả năng của xác thịt. Câu 4. Vì những khí giới dùng trong cuộc chiến tranh của chúng tôi không thuộc về xác thịt, nhưng đối với Đức Chúa Trời là sức mạnh cho sự triệt hạ các đồng lũy. Câu 5. Cho sự triệt hạ các lý luận cùng mọi sự cao tự nổi lên, nghịch lại sự hiểu biết Đức Chúa Trời và bắt giữ mọi ý tưởng và sự vâng phục Đấng Christ. Cuộc chiến tranh được nói đến ở đây là cuộc chiến tranh thuộc linh, cuộc chiến tranh của sự thiện chống sự ác. Vì thế, toàn bộ khí giới dùng trong cuộc chiến đều là khí giới thuộc linh đã được Đức Chúa Trời ban cho con dân Chúa, như đã chép trong Ê-phê-sô đoạn 6 câu 10 đến câu 18 mà chúng ta đã cùng nhau học. Và chúng tôi xin đọc lại ở đây Ê-phê-sô đoạn 6 từ câu 10 đến câu 18. Sau hết, hỡi các anh chị em cùng cha của tôi, hãy mạnh dạn trong Chúa và trong sức mạnh tế trị của Ngài. Hãy mang lấy mọi khí giới của Đức Chúa Trời để các anh chị em có thể đứng vững mà đối phó những mưu kế của ma quỷ. Vì chúng ta đánh trận chẳng phải nghịch lại thịt và máu, mà là nghịch lại những chủ quyền, nghịch lại những thế lực, nghịch lại những kẻ cai trị của sự tối tăm thuộc về thế gian này, nghịch lại những sự xấu xa thuộc linh ở trong các tầng trời. Vậy nên hãy lấy và dùng mọi khí giới của Đức Chúa Trời để cho trong ngày khốn khổ các anh chị em có thể chống nghịch lại và làm hết mọi sự để đứng vững. Vậy hãy đứng thắt lưng của các anh chị em trong lẽ thật, mặc lấy giáp của sự công bình, chân được ràng buộc trong sự sẵn sàng của tinh lành bình an. Trên hết mọi sự, lấy thuẫn của đức tin. Nhờ đó, các anh chị em có thể dập tắt được mọi tên lửa của kẻ dữ. Hãy nhận mão của sự cứu rỗi và gươm của đấng thần linh là lời phán của Thiên Chúa. Trong mọi lúc, hãy cầu nguyện với mọi lời cầu nguyện và khẩn xin trong thần trí. Hãy tỉnh thức về điều ấy và với mọi sự kiên trì mà cầu thay cho tất cả thánh đồ. Mục đích của Đức Chúa Trời khi Ngài ban cho con dân của Ngài các vũ khí thuộc linh là để họ, thứ nhất, triệt hạ các đồng lũy của kẻ thù. Động từ triệt hạ nói đến sự dùng sức mạnh để phá tan, để san bằng. Các đồng lũy là sự đóng chiếm của ma quỷ trong lý trí lẫn trong thân thể xác thịt, như các ý tưởng ô uế, tội lỗi, các thói hư tật xấu. Các đồng lũy cũng bao gồm sự cai trị của ma quỷ trong từng địa phương như là một căn nhà, một thôn xóm, một thành phố, một quốc gia, v.v. Thứ nhì, triệt hạ các lý luận cùng mọi sự cao tự nổi lên, nghịch lại sự hiểu biết Đức Chúa Trời. Tất cả những lý luận nghịch lại sự hiểu biết Đức Chúa Trời đều là ngụy biện hoặc là quỷ biện. Ngụy biện là sự biện luận dựa trên những sự kiện hay là những dữ liệu dối trá. Còn quỷ biện là cái sự ngụy biện bị tác động bởi ma quỷ hoặc bị ảnh hưởng bởi tà giáo. Sự cao tự nổi lên chính là cái sự kiêu ngạo. Mọi sự ngụy biện, quỷ biện và kiêu ngạo đều phát xuất từ cái sự không hiểu biết về Đức Chúa Trời. Và thứ ba, bắt giữ mọi ý tưởng và sự vâng phục Đấng Christ. Động từ bắt giữ trong nguyên ngữ Hy Lạp của Thánh Kinh được dùng để nói đến sự bắt giữ tù binh. Đối với con dân Chúa là khiến cho mọi suy nghĩ của con dân Chúa đều dựa theo sự giảng dạy của Đấng Christ. Mỗi một ý tưởng của con dân Chúa đều hoàn toàn bị bắt phục để con dân Chúa luôn luôn có sự suy tưởng đúng với lời Chúa, đẹp lòng Chúa. Riêng đối với những kẻ thù, dù họ công nhận hay là không công nhận, thì mọi ý tưởng của họ sẽ bị bắt phục bởi các giáo lý của Đấng Christ. Phaolô đang đối diện với một cuộc chiến thuộc linh mà một số con dân Chúa tại Corinto đã bị ma quỷ dùng các giáo sư giả để gạt họ và dẫn dụ họ rời xa lẽ thật của lời Chúa. Phaolô cho biết ông sẽ tận dụng các vũ khí của Đức Chúa Trời để chiến đấu và sẽ đắc thắng. Câu 6. Và nắm giữ trong sự sẵn sàng để báo trả mọi sự không vâng phục khi sự vâng phục của các anh chị em được đầy trọn. Phaolô nắm giữ vũ khí của Đức Chúa Trời và thẩm quyền, sẵn sàng để khi con dân Chúa chân thật tại Corinto thể hiện sự vâng phục trọn vẹn, thì ông sẽ thi hành sự đánh đuổi những kẻ ác ra khỏi hội thánh. Cách duy nhất để nhanh chóng thanh tẩy hội thánh khi bị ma quỷ cài đặt những cái ác vào trong hội thánh là con dân Chúa hết lòng vâng phục sự dẫn dắt của người chăn, để lên án cái ác và đuổi cái ác ra khỏi hội thánh. Phaolô là một sứ đồ vì ông rao giảng tin lành và thành lập các hội thánh địa phương. Nhưng đối với hội thánh tại Corinto thì ông cũng là người chăn, vì ông nuôi dưỡng họ bằng lời Chúa trong suốt 1 năm rưỡi, như đã chép trong Công vụ các sứ đồ đoạn 18 câu 11. Câu 7. Các anh chị em nhìn những sự việc theo bề ngoài sao? Nếu ai tin chính mình thuộc về Đấng Christ, hãy tự chính mình nghĩ lại điều này, rằng như người ấy thuộc về Đấng Christ, chúng tôi cũng thuộc về Đấng Christ. Phaolô biết rằng, con dân Chúa ở tại Corinto đã bị bề ngoài của các giáo sư giả dẫn dụ. Các giáo sư giả có thể là những người có khuôn mặt dễ nhìn, có tài ăn nói, có gia thế danh giá, thậm chí có địa vị và chức quyền trong xã hội. Những cái ấy tự xưng là thuộc về Đấng Christ để có thể xâm nhập hội thánh. Nhưng Phaolô muốn nói cho những cái ấy biết rằng, nếu họ xưng nhận như vậy thì hãy biết rằng, ông và các bạn của ông cũng xưng nhận ông và các bạn của ông thuộc về Đấng Christ. Và hàm ý của Phaolô ở đây đó là ông và các bạn của ông thật sự thuộc về Đấng Christ nên dễ dàng nhận ra sự giả mạo của họ. Câu 8. Vì nếu ngay cả khi tôi cũng khoe khoang phần nào nhiều hơn về thẩm quyền của chúng tôi mà Chúa đã ban cho chúng tôi, cho sự gây dựng chứ chẳng phải cho sự hủy diệt của các anh chị em, thì tôi sẽ không bị hổ thẹn. Phaolô muốn cho con dân Chúa ở tại Corinto hiểu rằng, cho dù ông có nói nhiều về thẩm quyền Thiên Chúa đã ban cho ông và các bạn của ông trong cái sự cai trị và chăn dắt hội thánh ở tại Corinto, thì ông cũng không bị hổ thẹn. Vì cái sự nói nhiều hay là cái sự khoe khoang ấy là nhằm gây dựng họ, không nhằm để hủy diệt họ, ngược lại với cái sự khoe khoang của các giáo sư giả. Thẩm quyền Chúa ban cho người chăn và các trưởng lão trong hội thánh là để gây dựng, không phải để hủy diệt. Cho dù khi người chăn và các trưởng lão buộc phải dứt thông công ai đó thì cũng có tính cách gây dựng chứ không phải có cái tính cách hủy diệt. Bởi vì cái sự người bị dứt thông công bị ma quỷ làm khổ mà người ấy có thể ăn năn từ bỏ sự phạm tội quay về với hội thánh. Câu 9. Để cho chẳng giống như tôi muốn dọa các anh chị em bằng các lá thư. Vì mọi sự Phaolô làm ra cho hội thánh tại Corinto đều là có cái tính cách gây dựng nên nội dung các lá thư của ông dù có nghiêm khắc tới đâu cũng không phải là lời đe dọa con dân Chúa. Câu 10. Có người nói rằng các lá thư thật nặng lời và mạnh mẽ, nhưng sự hiện diện của thân thể thì yếu đuối và lời nói chẳng đáng gì. Câu 11. Kể như vậy hãy nghĩ điều này, rằng lời trong các lá thư thế nào khi chúng tôi vắng mặt, thì hành động cũng như vậy khi chúng tôi có mặt. Thân thể thì yếu đuối. Có lẽ nói đến cái sự bệnh tật trong thể xác của Phaolô, điều mà ông đã 3 lần cầu xin Chúa cất khỏi, nhưng Chúa đã không nhận lời cầu xin của ông. Và điều này đã ghi lại trong Corinto nhì đoạn 12 câu 8 đến câu 10 mà chúng ta sẽ học tới. Lời nói chẳng đáng gì. Hàm ý lời nói không có uy lực, không khiến cho người ta kính sợ và vâng theo. Trong số những người đọc các lá thư Phaolô gửi cho hội thánh tại Corinto, có một số người nhận xét rằng, lời lẽ trong các lá thư quở trách một cách nặng nề và mạnh mẽ, không tương xứng với cái dáng dấp và cách nói của Phaolô khi ông có mặt với họ. Và thực tế thì chính Phaolô cũng đã từng xác nhận, như ông đã viết ở trong thư thứ nhất Corinto đoạn 2 câu 3, tôi đã ở với các anh chị em trong sự đau yếu, trong sợ hãi và trong sự run rẩy lắm. Phaolô đã ở bên cạnh con dân Chúa tại Corinto trong suốt 18 tháng. Vì thế họ rất là quen thuộc với ngoại hình của ông và cách nói chuyện của ông. Chi tiết về sự đau yếu, sự sợ hãi và sự run rẩy của Phaolô thì xin quý ông bạn chị em đọc trở lại bài giảng Chú giải Corinto nhất đoạn 2 câu 1 đến câu 8 đã được chúng tôi đăng ở trên tìmhiểuthánhkinh.com. Trong thời gian Phaolô ở bên cạnh con dân Chúa tại Corinto thì họ chỉ nghe ông rao giảng tin lành và giảng dạy lời Chúa. Khi đó chưa có những nan đề và tội lỗi xảy ra trong hội thánh, nên họ chưa kinh nghiệm cái sự nghiêm khắc của Phaolô. Phaolô khẳng định khi ông và các bạn của ông trở lại Corinto thì ông và các bạn của ông sẽ hành động nghiêm khắc như lời đã viết trong thư. Là con dân Chúa, chúng ta thường kinh nghiệm sự từ ái và những sự thương xót của Chúa, vì những sự thương xót của Ngài luôn tươi mới mỗi ngày đối với chúng ta, như lời của Chúa đã chép trong Ca Thương đoạn 3 câu 22 và câu 23. Bởi sự từ ái của Đấng từ hữu hằng hữu mà chúng ta không bị tiêu diệt, vì những sự thương xót của Ngài chẳng dứt, chúng tươi mới mỗi buổi sáng. sự thành tín của Ngài là lớn lắm. Nhưng nếu chúng ta cứng lòng phạm tội thì sự hình phạt của Ngài cũng rất là nghiêm khắc, như đã chép trong Hebrew đoạn 10, câu 30 và câu 31 mà chúng ta đã học. Vì chúng ta biết đấng đã phán, sự trả thù thuộc về ta, ta sẽ báo trả. Chúa phán vậy. Lại phán, Chúa sẽ phán xét dân của Ngài. Sa vào tay Thiên Chúa hằng sống là sự đáng kinh khiếp thay. Mọi sự thi hành kỷ luật trong hội thánh nếu được làm ra trong danh Chúa và đúng theo lời Chúa, thì đều là sự phán xét và hình phạt nghiêm khắc của Chúa trên kẻ phạm tội mà không chịu ăn năn. Câu 12. Vì chúng tôi không dám đánh giá hoặc so sánh chính mình với những kẻ tự phô trương, nhưng họ tự đo lường chính họ và so sánh họ với họ một cách không hiểu biết. Phaolô không tự làm mất đi phẩm chất và địa vị cao quý của ông cùng các bạn của ông, là phẩm chất và địa vị của những người phụng sự Chúa trong chức vụ Chúa giao phó, bằng cách đánh giá hoặc là so sánh chính mình với những giáo sư giả và những tiên tri giả. Những cái ấy vốn không thật sự thuộc về Chúa, họ chỉ là những kẻ mạo nhận là con dân Chúa, là sói đồ lốt chiên như lời của Chúa đã cảnh cáo trong Ma-thi-ơ đoạn 7 câu 15. Họ xâm nhập hội thánh để đánh phá hội thánh. Chính họ không có sự hiểu biết gì về Đức Chúa Trời, và họ thường tự đánh giá chính mình, thường tự so sánh lẫn nhau để tự tôn cao bản thân. Câu 13. Nhưng chúng tôi sẽ chẳng khoe khoang tới quá mức, chỉ theo mức độ của sự chuẩn mực mà Đức Chúa Trời của mức độ đã phân phát cho chúng tôi để cùng đến với các anh chị em. Tính từ quá mức ở trong ngôn ngữ Hy Lạp có nghĩa là không có giới hạn. Danh từ mức độ ở trong ngôn ngữ Hy Lạp có nghĩa đen là một dụng cụ dùng ở trong sự đo lường, như là một cây thước hay là một cái thùng đông. Có nghĩa bóng là phần có giới hạn hoặc là tiêu chuẩn xét đoán. Danh từ sự chuẩn mực ở trong ngôn ngữ Hy Lạp có nghĩa đen là cái thước để đo độ dài và độ thẳng, hoặc là một khu vực được giới hạn trong thẩm quyền của một người. Nghĩa bóng là luật lệ, tiêu chuẩn áp dụng trong cuộc sống, trong sự hành xử, trong sự điều tra, hoặc là trong sự phán xét. Phaolô khẳng định sự khoe khoang của ông và các bạn của ông không phải là sự khoe khoang tùy tiện, vô giới hạn, nhưng đó là sự khoe khoang có giới hạn về tiêu chuẩn sống và hành động mà Đức Chúa Trời đã phân phát cho ông và các bạn của ông, để qua đó ông và các bạn của ông truyền lại cho con dân Chúa. Câu 14. Vì chúng tôi chẳng vượt quá chính mình, nhưng chúng tôi không đến với các anh chị em. Vì chúng tôi cũng đã đến với các anh chị em với tin lành của Đấng Christ. Vượt quá chính mình có nghĩa là vượt quá sự ban cho của Đức Chúa Trời, vượt quá cái mức độ Đức Chúa Trời đã định cho Phaolô và các bạn của ông trong mục vụ. Nghĩa là Phaolô và các bạn của ông không làm điều gì theo ý riêng, mà mọi sự họ làm là do Đức Thánh Linh tác động trong họ, để họ vừa muốn vừa làm theo thánh ý của Chúa, như lời đã chép trong Philip đoạn 2 câu 13. Chính vì thế mà Phaolô và các bạn của ông chưa trở lại Corinto trong thời điểm ông đang viết thư thứ nhì Corinto, dù lòng ông nôn nóng sớm gặp lại con dân Chúa tại đó. Trong thực tế, trước đó Đức Chúa Trời đã sai ông và các bạn của ông đến Corinto để giảng tin lành và xây dựng hội thánh tại đó suốt 18 tháng. Câu 15. Chúng tôi không khoe khoang tới quá mức với những sự lao động của những người khác, nhưng chúng tôi có lòng hy vọng rằng đức tin của các anh chị em được thêm lên giữa các anh chị em, lớn lên tới dư dật theo sự chuẩn mực của chúng tôi. Một lần nữa, Phaolô lặp lại rằng ông và các bạn của ông không khoe khoang quá mức, nhưng lần này là Phaolô nói về sự khoe khoang trên công sức lao động của những người khác. Công sức lao động của những người khác được nói đến ở đây là cái sự kết quả rao giảng tin lành của nhiều người khác ở trong xứ Achai, như là của Apollo chẳng hạn. Lời của Phaolô hàm ý, ông và các bạn của ông không phủ nhận kết quả rao giảng tin lành của những người khác và cũng không nhận vơ cái kết quả ấy cho ông và các bạn của ông. Điều Phaolô và các bạn của ông mong muốn là đức tin của con dân Chúa tại Corinto ngày càng lớn lên một cách dư dật theo tiêu chuẩn của ông và các bạn của ông, tức là theo nguyên tắc mà Đức Chúa Trời đã ban cho ông và các bạn của ông để truyền lại cho họ. Câu 16. Để chúng tôi có thể giảng tin lành tới những vùng xa hơn của các anh chị em, không khoe khoang trong sự lao động của người khác cho những sự đã làm sẵn. Khi hội thánh tại Corinto đã được lớn mạnh, vững vàng trong đức tin, thì Phaolô và các bạn của ông sẽ tiếp tục rao giảng tin lành ở những vùng xa hơn xứ Achai. Bởi đó Phaolô và các bạn của ông khi khoe khoang về một vụ thì sẽ không phạm đến công lao của những người khác. Ý của Phaolô là nhiều thành phố trong xứ Achai lúc bấy giờ đã có những người rao giảng tin lành. Dù có thể chưa có người tin nhận tin lành, nhưng sự rao giảng tin lành của những người đó cũng giống như cái sự khai hoang một vùng đất. Nếu Phaolô và các bạn của ông đến giảng tin lành tại những nơi đó và có người tin Chúa, thì cũng là nhờ đã có những người đi trước dọn đường. Và sự khoe khoang về kết quả mục vụ của Phaolô và các bạn của ông sẽ thành ra cái sự khoe khoang trong sự lao động của người khác. Câu 17. Những ai khoe mình, hãy khoe mình trong Chúa. Phaolô nhắc lại lời đã viết trong thư thứ nhất Côrintô. Chúng ta được phép khoe mình, nhưng phải khoe mình trong Chúa. Chúng ta khoe mình trong Chúa bằng những lời cảm tạ, tôn vinh Chúa để nói lên những sự giàu có, vô lượng, vô biên mà Ngài đã ban cho chúng ta. Và quý ông bạn chị em có thể đọc lại bài chú giải Côrintô nhất đoạn 1 câu 18 đến câu 31 đã được đăng trên tìm hiểu thánh kinh.com về các chi tiết của sự khoe mình trong Chúa. Chúng ta có thể khoe khoang về thành quả mọi việc lành của chúng ta trong cái tinh thần vui mừng và cảm tạ Chúa vì những việc lành đã được làm thành và đem lại nhiều kết quả chiếu ra sự vinh quang của Thiên Chúa. Chúng ta không khoe khoang thành tích để tự tôn cao chúng ta, tìm kiếm sự vinh quang cho chúng ta, vì chúng ta chỉ là công cụ trong tay Chúa để làm thành những việc lành của Ngài, như lời đã chép trong Roma đoạn 6 câu 13. Câu 18. Vì chẳng phải người tự phô trương là người được tiếp nhận, mà người do Chúa phô trương. Sự tự phô trương là một hình thức của sự khoe khoang về mình, tìm kiếm sự khen ngợi từ người khác. Sự tự khoe khoang để tìm kiếm vinh quang cho bản thân là hành động thể hiện sự kiêu ngạo. Đức Chúa Trời chống cự những kẻ kiêu ngạo như đã chép trong Gia Cơ đoạn 4 câu 6 và trong Phi Rơ Nhất đoạn 5 câu 5. Vì thế, không bao giờ Đức Chúa Trời tiếp nhận những kẻ tự phô trương. Nhưng đối với những người hạ mình, khiêm nhường, trung tín phụng sự Chúa, thì Đức Chúa Trời tiếp nhận họ và phô trương họ trước các thiên sứ và loài người. Có khi Đức Chúa Trời dùng những nghịch cảnh để phô trương người mà Ngài tiếp nhận. Điển hình là trường hợp Đức Chúa Trời phô trương ông Gióp, Joseph, tiên tri Daniel và ba người bạn của ông. Mong rằng những gì chúng ta học được qua thư thứ nhì Côrintô đoạn 10 sẽ giúp cho chúng ta biết khoe mình trong Chúa, biết binh vực chính mình bằng các khí giới Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta. Riêng đối với các trưởng lão thì học được bài học luôn hạ mình khiêm nhường nhưng cũng nghiêm khắc trong cái sự thi hành kỷ luật ở trong hội thánh. Nguyện Đức Thánh Linh dẫn chúng ta vào trong mọi lẽ thật của lời Chúa. Nguyện lời Chúa thánh hóa mỗi một chúng ta. Nguyện Đức Chúa Trời thành tín của sự bình an, giữ cho tâm thần, linh hồn và thân thể xác thịt của mỗi một chúng ta được nên thánh trọn vẹn, không chỗ trách được, sẵn sàng cho sự đến của Đức Chúa Giêsu Christ là cứu Chúa yêu dấu của chúng ta. Và tiếp theo đây, kính mời quý ông bà, anh chị em cùng với Mỹ Linh và tôi, chúng ta cùng nhau dâng lên Chúa một bài thánh ca mới.
Mỹ Linh xin kính chào hội thánh. Mỹ Linh xin kính mời hội thánh cùng hiệp ý tôn vinh Chúa với bài thánh ca cùng ra đi đến bao miền đất nước. Nguyện lời tôn vinh của chúng ta được đẹp ý Ngài. Ra đi đến bao miền đất nước, dấu xa xôi chốn thôn làng sơn cước, hay cùng nhau ta giảng rao tin lành. Đường quang sang xe không ngừng tiến bước, quyết noi theo dấu chân người đi trước, khắp Việt Nam ta giảng rao tin lành. Chân đi trên những con đường dài chúng ta cùng đi tới. Lời Chúa gieo ra đến khắp bao cuộc đời cứu người hôm nay. Cuộc đời dân ta như mơ hồ trong bóng tối, thấy đau bình an, tháng năm dài ngập tràn đau thương, lòng người chờ mong tháng năm tuyệt vời. Tình yêu thăng hoa để cho mọi nhà, để cho mọi nơi sẽ vui sông nước non thanh bình, cho đời luôn mãi bình an trên khắp quê hương này. Cùng ra đi đến bao miền đất nước, xa xôi chốn thôn làng sơn cương, hay cùng nhau ta dán ráo tình làng. Tinh lành từ xứ xa đến giống như nước mát cho linh hồn khát khao. Đường hoang sang xe không ngừng tiến bước, quyết nối theo dấu chân người đi trước. Khắp Việt Nam ta dán ráo tinh lành. Chân đi trên những con đường dài chúng ta cùng đi tới. Lời Chúa gieo ra đến khắp bao cuộc đời cứu người hôm nay. Cuộc đời dân ta như mơ hồ trong bóng tối, thấy đâu bình an. Tháng năm dài ngập tràn đau thương, lòng người chờ mong tháng năm tuyệt vời. Tình yêu thăng hoa để cho mọi nhà, để cho mọi nơi sẽ vui sông nước non thanh bình, cho đời luôn mãi bình an trên khắp quê hương này. Cùng ra đi đến bao miền đất nước, dấu xa xôi chốn thôn làng sơn cương, hay cùng nhau ta dán ráo tình làng. Bước chân ta đến một nơi rao giảng tình làng đầy bình an, rao giảng tình làng đầy quyền năng.
Amen. Cảm tạ Chúa. Mỹ Linh xin cảm ơn Hội Thánh đã hiệp ý trong sự tôn vinh Chúa.